Trong A Hàm á có bài kinh Vô Thường, nó rất là hay. Kinh Vô Thường này là do ngài Nghĩa Tịnh đời Đường ngài dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Khi mà Hòa thượng Thánh Nghiêm á ở Pháp Cổ Sơn á bên Đài Loan viên tịch, thì trên cái trang web của Pháp Cổ Sơn á cũng không có đăng kinh điển gì, không có đăng cái gì hết trơn, chỉ đăng một bài kinh Vô Thường. Đối sự ra đi của Thiền sư Thánh Nghiêm. Và thầy cũng dịch cái bài kinh Vô Thường từ tiếng Hán sang tiếng Việt để nhắc nhở mọi người. Và nó tương ưng đến cái đoạn kinh Vô Thường trong Di Giáo mà trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Cái bài kinh Vô Thường, cái lời tựa đó dịch như thế này: có sanh thì có tử, tuổi trẻ trở nên già, mạnh khỏe phải yếu đau, không ai tránh khỏi chết. Cho dù núi diệu cao, kiếp tận hóa hư vô, biển cả sâu không đáy, có ngày cũng cạn khô. Trái đất và nhật nguyệt đến lúc cũng hoại tan, chưa từng có một việc tránh vô thường bình an. Trên từ trời phi tưởng, dưới đến chuyển luân vương, bảy báo tùy thân hưởng, ngàn con hộ phụ vương. Nhưng khi thọ mạng hết, chốc lát bỗng không còn, tùy duyên theo sanh tử, theo nghiệp thọ khổ đau. Như trục quay nước giếng, lên xuống trong ba cõi, như con tầm làm kén, nhã tơ tự trói mình. Đức Thế Tôn Vô Thường duyên giác và thanh văn, còn bỏ thân vô thường, huống gì là phàm phu. Cha mẹ và anh em, vợ con cùng quyến thuộc, nhìn nhau trước sinh tử, ai mà lòng không đau. Vậy nên khuyên mọi người lắng nghe pháp cam lộ, cùng bỏ chỗ vô thường, bước vào cửa bất tử. Phật pháp vị cam lộ, trừ nhiệt được thanh lương, nhất tâm lắng nghe pháp, hết phiền não sầu thương. Và sau đó Đức Phật nói bài kinh Vô Thường đó nghe. Nó được đăng trên website của Pháp Cổ Sơn khi mà Hòa thượng Thánh Nghiêm viên tịch. Nó rất là đơn giản. Đức Thế Tôn Vô Thượng duyên giác và thanh văn, còn bỏ thân vô thường, huống gì là phàm phu. Thì giờ chúng ta trở lại với cái phần lời dạy về vô thường trước khi Đức Thế Tôn của chúng ta nhập Niết Bàn. A Nậu Lâu Đà tuy thuyết thị ngữ, chúng trung giai liễu đạt tứ thánh đế. A Nậu Lâu Đà tuy đã nói như thế này, đại chúng trong đây đều có liễu đạt bốn thánh đế. Nhưng mà Thế Tôn dục linh thử chư đại chúng, mà Đức Thế Tôn muốn khiến cho đại chúng nơi đây giai đắc kiên cố, tức là lòng tin hiểu được kiên cố. Cho nên vĩ đại từ bi dùng cái sức đại từ bi phục vi chúng thiết lại vì đại chúng mà nói. Nhữ đẳng tỳ kheo vật hoài ưu não, này các thầy tỳ kheo đừng ôm lòng buồn khổ. Ưu là buồn nha, khổ là khổ não đó. Vật là đừng, do not. Hoài là mang trong dạ. Nhược ngã trụ thế nhất kiếp, hội diệt đương diệt. Dù ta có ở đời một kiếp, một kiếp nó lâu lâu xa lắm. Ở một kiếp như thế nào? Giống như một cái trái đất nó hình thành qua bốn cái giai đoạn: thành, trụ, dị, diệt. Nó có một kiếp. Bao lâu thì cũng không biết bao lâu. Diễn đạt nó rất là dài thôi không mà. Thì dù ta ở đời một kiếp, nhưng mà gặp gỡ rồi cũng sẽ chia tay. Hội diệt đương diệt, gặp gỡ rồi cũng phải chia tay. Hội nhi bất ly, gặp gỡ mà không chia lìa đó, chung bất khả đắc. Chung đây là nhấn mạnh thôi, là trọn không thể được, tức là 100%. Chung nếu mà dịch tiếng Việt là 100%, không, cái điều đó không thể được. Tự lợi, lợi nhân, pháp giai cụ túc. Cái pháp tự lợi và lợi người á, đều đã đầy đủ rồi. Cái gì nên nói Đức Phật đã nói, gì nên dạy Đức Phật đã dạy, gì nên răng Đức Phật đã răng, cái gì nên nhắc Đức Phật đã nhắc. Vấn đề mình có tin, hiểu và thực hành lời Đức Phật không? Đó là chuyện của mình. Đức Phật đã nói ta như vị lương y biết bệnh và biết thuốc, còn chịu uống hay không là tùy vào người bệnh. Ta như người dẫn đường, dẫn chỉ người và con đường tốt, nghe mà không chịu đi không phải lỗi người dẫn nha. Đức Phật đã làm hết chuyện gì Ngài nên làm. Vấn đề chúng ta là đệ tử Phật, mình có tin, mình có làm, mình có tinh tấn không? Đó là chuyện của mình. Nên Ngài nhắc nhở mình phải cố gắng. Đừng có ỷ lại nữa Đức Phật. Đừng ỷ lại Đức Phật. Không phải Đức Phật còn ở đó là mình mới tu được. Mà mình tu được hay không là có nương đế pháp hay không. Trong Đại Thừa thì Phẩm Di Lai Thọ Lượng thứ 16 nói ông cha thầy thuốc có đàn con, nhưng mà nhiều khi mấy đứa con nó ỷ cha mình thầy thuốc mà nằm vô uống thuốc. Con thầy thuốc không uống thuốc cũng bệnh như thường, cũng chết như thường đó mà. Bệnh không uống thuốc thôi mà. Để cho con bỏ đi cái tánh ỷ lại cha phải giả chết đi sang phương khác đó mà. Lúc đó con thấy cha chết rồi, cha mất rồi nó mới sợ uống thuốc. Ở đây chúng ta hãy lấy pháp, y chỉ nơi pháp, lấy luật y chỉ nơi luật. Như Đức Phật nói lấy pháp làm và luật làm nơi y chỉ. Như là kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là trước kinh Di Giáo này á, Đức Phật nói A Nan, này A Nan, đừng cho rằng sau khi Như Lai diệt độ các ông không có chỗ đi nương tựa, các ông hãy lấy pháp và luật không mà làm nơi y chỉ tu hành. Rõ ràng nhược ngã cửu trụ cánh vô sở, nếu ta còn ở đời lâu là lâu đi nữa cũng không có lợi ích gì. Giống như đứa con mà cha còn mà không chịu uống thuốc cũng vô ích thôi, bệnh là vẫn chết thì cứ chứ chết. Trời, Đức Phật còn tại thế biết bao nhiêu người gặp được Đức Phật mà có được đắc độ đâu. Nghe mà không tin, rồi thậm chí nghe còn phỉ báng. Có người còn là phá hại Đức Phật nữa đúng không mà. Thì chi bằng hãy nương nơi pháp nha, hãy nương nơi luật nha. Lấy đó nơi y chỉ, chứ không phải nương nơi sắc thân Như Lai. Vì sắc thân Như Lai cũng thuộc pháp vô thường, có đã có gì sinh thì cái đó phải diệt. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, như kinh Kim Cang. Cái gì có tướng là đó là hư vọng, không thật hết á. Bởi vì chúng ta tìm cái Đức Phật chân chính, không phải nơi sắc tướng, không phải nơi âm thanh. Gọi là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Những cái tư tưởng của Đại Thừa nó khế hợp với những tư tưởng giải thoát đạo Nikaya A Hàm, cái điều được nhìn mà con mắt nó khác sâu hơn, rộng hơn, thể hiện cái tư tưởng của Bát Nhã, tuệ giác Bát Nhã, cái tâm của Bồ Tát, cái tâm của Bồ Đề, nó khác nhau rộng hẹp thế thôi, nhưng mà cốt tủy vẫn không khác. Ư khả độ giả, nhược thiên thượng nhân gian, giai tất chỉ độ. Đối với người mà có thể độ được á, ưng á, có thể độ được á, khả độ giả, thì hoặc là người đó trên trời hay dưới Ngài đều độ hết. Trên trời là giống mấy chư thiên xuống nghe giảng đó mà, hay là con người đang nghe độ hết. Kỳ vị độ giả, nhưng ai mà chưa được độ á, giai diệt dĩ tác đắc độ nhân duyên, đều cũng đã làm cái nhân duyên đắc độ rồi. Đó là gì? Ngài đã để lại kinh luật luận cho người sau, đã có gieo. Mình là thuộc hàng thứ hai đó, không mà. Thời Đức Phật mình chưa được độ, nhưng mà Ngài đã để lại cái nhân duyên đắc độ cho mình, đã để lại kinh luật luận cho mình đó, tăng đoàn cho mình đó, tam bảo để cho mình đó, gọi là trụ trì tam bảo, không mà. Trụ có tượng Phật nè, có kinh điển nè, cái tăng đoàn chư tăng trụ trì tam bảo. Nhân duyên đắc độ cho người sao. Tự kim dĩ hậu, tức là từ nay về sau, ngã chư đệ tử, là các đệ tử của ta, triển chuyển hành chi, tức là lần lượt đó mà thực hành. Tắc thị Như Lai pháp thân thường tại, nhi bất diệt giả, thì cái pháp thân Như Lai thường trụ, không có bất diệt. Pháp thân là gì? Pháp thân có nhiều nghĩa giải thích nha. Một là Pháp thân là Đức Phật lấy pháp làm thân. Pháp đó là gì? Là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Mình gọi là ngũ phần pháp thân đó mà. Mình nguyện hương á, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Cái chỗ mà tu chứng của Ngài là thứ nhất là pháp thân. Từ nơi cái pháp thân đó là những lời dạy của Ngài hình thành qua ba tạng kinh luật luận á. Đó là cũng là pháp thân. Nếu mà đệ tử của Phật mình lần lượt hành chánh pháp, tức là kinh luật luận nó là gì? Nó gọi là, thầy giảng hôm qua là thế tục chánh pháp, nhớ không ạ? Danh cú văn thân, những cái mình đang học đây là mình nương ra đó cũng là pháp thân, nhưng mà thế tục chánh pháp. Và mình nương ra đó để mình tu chứng được giới, định tuệ, giải thoát tri kiến. Như Đức Phật ngày xưa thì cái đó là thắng nghĩa chánh pháp. Thầy nói là vô lậu căn lực giác chi thánh đạo, tức là vô lậu ngũ căn. Ngũ căn là gì đại chúng nhớ không? Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Và từ ngũ căn sanh ra năm cái lực dụng là ngũ lực đó mà. Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Chi đây là thất giác chi, bảy giác chi. Bảy giác chi là gì? Niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Bát chánh đạo các vị quen biết rồi, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng mà nhớ, vô lậu căn lực giác chi thánh đạo. Tức là chứ vô lậu là không phiền não, tức là có thật tu, thật chứng á. Giới định tuệ thật sự thành tựu thì cái đó mới gọi là thắng nghĩa chánh pháp ha. Còn giờ mà đang học đây kinh luật luận gọi là gì? Thế tục chánh pháp à. Và nếu mà thực hành được, phụng trì được thế tục chánh pháp, thân chứng được thắng nghĩa chánh pháp, thì pháp thân Như Lai thường trú bất biến à. Đó là pháp thân của Như Lai đó. Và nghĩa thứ ba nữa, pháp thân đây là Đức Phật lấy pháp giới làm thân. Pháp giới thân gọi là Dhamma, hay là Dhammakaya, pháp thân. Pháp giới làm thân gì? Pháp giới là không tướng à, tự tánh không, trùm khắp không gian thời gian mà không có phương sở, không sanh không diệt. Cái mà hôm rằm tháng tư mỗi rằm mình tụng cái bài kệ đó à, ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm, công đức tụ ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Cái nghĩa pháp thân đầu tiên là vậy. Con nay tắm gọi đức Như Lai, trí sạch trang nghiêm phước hiện bài, nơi phước trí nhị nghiêm. Trí sạch là trang nghiêm phước hiện bài. Ngũ trược chúng sinh linh ly cấu là khiến chúng sanh trong ngũ trược lìa các trần cấu phiền đã hết, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đều được pháp thân thanh tịnh à, giới định tuệ giải thoát tri kiến. Đó đầu tiên cái nghĩa nãy thầy giảng. Đó là gì? Đó là thắng nghĩa chánh pháp đó. Rồi nghĩa thứ hai mà thầy muốn nói là gì? Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt, lão cù đàm nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiết. Mình thấy Đức Phật không phải là có sanh có diệt, đây là pháp thân bất sanh bất diệt. Cho nên tỳ la thành lý bất tằng sanh, trong thành ca tỳ la vệ chưa từng sanh à, ta la thọ gian bất tằng diệt, ở nơi rừng Sa La sông Thọ đó cũng chưa từng diệt. Bất sanh bất diệt lão cù đàm, Đức Phật chân thật á, là Đức Phật không sanh không diệt, là pháp thân thường trú á. Cái đó gọi là pháp thân thanh tịnh, là trùm khắp không gian thời gian, tự tánh không của tất cả các pháp nha, hay thật tướng của tất cả các pháp, cái thể tánh của vũ trụ vạn hữu, cái chỗ chứng ngộ của ba đời chư Phật. Rồi nhưng mà mình nói nãy, nó nói đi cái lý, còn nói cái sự thực tế là phàm phu mình vẫn mừng khi Đức Phật đản sanh chứ, mình vẫn buồn khi Đức Phật diệt độ chứ. Mình là vị sở tác vị biện giả mà, mình là người chưa có làm xong tu xong mà vẫn có xúc cảm. Nghe nói tới sư phụ mình mà bệnh sắp nhập niết bàn, mình cũng khóc lóc làng hoàng, phải không ạ? Ai cũng vậy thôi, mình cần đang tu, tình cảm đạo tình phải có. Cho nên cuối cùng là gì? Kim triêu chánh thị tứ ngoạc bát, tịnh phạn vương cung, sanh tất đạt phúng thủy cửu long, thiên ngoại lai bổng túc liên hoa tùng địa pháp. Sáng nay mùng 8, sáng đẹp tươi, thái tử Đạt Đa mới ra đời, rồng đến đón mừng phun nước tắm, sen nở nâng theo mỗi bước người. Quý thầy, quý sư cô có thể tìm đọc cái bài viết của thầy, bài nghiên cứu của thầy gọi là Đi tìm xuất xứ bài kệ tấm Phật. Ở đây, ở trên mạng á, như trong website thầy có không kìa? Thiện tường chamber.com có, và có đăng trên báo. Và để biết xuất xứ, bốn câu đầu lấy từ Kinh Công Đức Tâm Phật. Ngải Kim Quán Mộc Chi Như Lai vân vân. Tám câu sau lấy từ ngữ lục của Ngài Tông Cảo và Đời Nam Tống, biết cái từ trong ngữ lục của Thiền Tông. Và đặc biệt ở bên Trung Quốc á, ta tụng có bốn câu đầu ở trong kinh, chỉ có Việt Nam mình tụng 12 câu. Và làm cho thầy thắc mắc, thầy phải đi tìm hiểu xuất xứ của nó từ gốc từ đâu ra. Sẵn nhân giảng cái pháp thân Phật là gì, thầy mượn cái bài kệ tấm Phật á và 12 câu đó để chia sẻ đại chúng. Con nay tắm gọi Đức Như Lai, trí sạch trang nghiêm phước hiển bài, chúng sanh năm trượt lìa trần cấu, chứng pháp thân Phật sạch trần ai. Phật chẳng từng sinh ở Ca Tỳ, chưa từng nhập diệt nước Câu Thi, pháp thân sao thấy còn sinh diệt, bụi vướng vào trồng phải lấy đi. Sáng nay mùng 8, sáng đẹp tươi, thái tử Đạt Đa mới ra đời, rồng đến đón mừng phun nước tắm, sen nở nâng theo mỗi bước người. Rồi chúng ta tiếp tục nha, đọc cái phần thị cố đương tri thế gian vô thường, cho nên thị cố, cho nên đương tri nên biết thế gian đều vô thường. Chữ giai là đều, là tất cả đều vô thường, không ai tránh khỏi cái sự thật này. Dù Đức Như Lai bậc giác ngộ đi nữa, đã có thân sanh thì phải có thân diệt. Hội tất hữu ly, vật hoài ưu giả, đã hội hợp phải chia lìa, đừng có ôm cái lòng mà buồn khổ. Thế tướng như thị, đương cần tinh tấn. Cái tướng thế gian là như vậy, cho nên các ông ở siêng năng tinh tấn, tảo cầu giải thoát, sớm cầu được giải thoát. Cái thế gian tướng là vô vậy. Cho nên bài đầu tiên mình đọc, thế gian vô thường, quốc độ quy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Mình phải, người tôi phải nhớ nằm lòng đây đó, và nhớ bằng một cái sự gọi là thâm thiết, chứ không phải chỉ là học thuộc lòng. Thâm thiết để mình có thể nuôi dưỡng cái tâm xuất ly của mình, cái tâm cầu đạo giải thoát của mình. Mình không có nuôi dưỡng nó bằng sự thâm thiết, mình chỉ tụng giống như là một cái ritual, một cái nghi thức, nghi lễ thì nó uổng đi nha. Sớm cầu giải thoát, dĩ trí tuệ minh diệt chư si ám, dùng cái ánh sáng của trí tuệ để diệt trừ bóng tối của si mê. Ám là bóng tối ha, bóng tối si mê, tức là tu hành phải lấy trí tuệ nha. Thiền là gì? Thiền là định và tuệ, chỉ và quán, nó diệt trừ vô minh, đứng đầu trong 12 duyên khởi đó. Và khi vô minh diệt thì hành diệt, khi hành diệt thì thức diệt, khi thức diệt thì danh sắc diệt, khi danh sắc diệt thì lục nhập diệt, khi lục nhập diệt thì xúc diệt, khi xúc diệt thì thọ diệt, khi thọ diệt thì á diệt, khi á diệt thì thủ diệt, khi thủ diệt thì hữu diệt, khi hữu diệt thì sinh lão bệnh tử ưu bi khổ não diệt. Cho nên đầu tiên là phải diệt trừ vô minh si ám nha. Thế thật nguy thúy, mình đọc ở trong Bát Đại Nhân Giác á, thế gian vô thường, quốc độ nguy nguy thủy, nguy thủy nghĩa đen là giòn bở, bình dịch là gì? Mong manh, mong manh, fragile, không mà. Nếu mình đi gửi hàng, gửi đồ đi Mỹ vậy, nhờ nó dán cái là fragile, không mà, dễ vỡ. Vô lao cường giả, không có chắc chắn. Ngã kim, đắc diệt như trừ ác bệnh. Ta nay được diệt độ, diệt đây là niết bàn, diệt đế, đắc diệt, được diệt độ hay được niết bàn. Như niết bàn đây chỉ vô dư niết bàn nha, và tức là xả luôn cái thân tứ đại này, như trừ ác bệnh, như trừ được bệnh dữ, thử thị ân xả tội ác chi vật. Đây là cái vật mà tội ác nên xả bỏ cái thân này. Cho nên ở trong Bát Đại Văn Giác đó là tâm thì ác nguyên, hình vi tội, tội tẩu, thân là thân tội ác, tội tẩu rừng tội. Giả danh vi thân, nó không thật, duyên khởi, chỉ cái tên là thân thôi, giả danh thôi. Một tại sinh lão bệnh tử đại hải, chìm đắm ở trong biển cả, sinh già bệnh chết. Tại sao? Tại vì mình sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay không phải một đời. Nếu nhìn ngược lại quá khứ, sanh tử mình vô lượng, giống như một cái biển cả, một cái biển khổ mênh mông vậy đó. Cho nên dùng cái hình tượng như vậy. Hà hữu trí giả, đắc trừ diệt chi? Nhi sát án tật, nhi bất quan hệ. Tại sao mà người trí có thể trừ diệt được nó, như là giết kẻ quán thù của mình mà không sinh lòng quan hệ? Cho nên ý nói một bậc A-la-hán khi mà nhập vào vô dư niết bàn, xả bỏ cái thân này, tức là không còn già bệnh chết nữa, thì đó là niềm vui của vô dư y niết bàn. Chúng ta thấy Đức Phật nhận cái thân này, Ngài cũng phải trải qua quá trình già bệnh chết. Trước khi mà Đức Phật nhập niết bàn, Ngài thọ cái thức ăn cuối cùng của anh Chunda, không mà Thuần Đà. Tiếng Phạn là Chunda, tiếng Hán dịch là Thuần Đà, là người thợ rèn. Và thức ăn đó gọi là cái nấm chiên đàn. Cái nấm này nấm quý, mọc từ cây chiên đàn, tức là cây thơm, là gỗ thơm. Ăn xong rồi Đức Phật biểu đừng có cúng dường cho đại chúng, đi chôn đi, phải không? Và Đức Phật mắc bệnh gọi là bệnh kiết lỵ. Như vậy thì Đức Phật cũng như chúng ta, cũng có thân, cũng phải có già, cũng phải có bệnh và cũng phải có chết. Đứng về mặt tứ đại mà nói đó mà. Nhưng đứng về mặt mà sự giải thoát cái tâm thức của Ngài thì nó siêu việt cái sự ưu bi khổ não của thế gian, siêu việt cái sự chấp vào một cái bản ngã. Đó là cảnh giới giải thoát của chư Phật. Cái đó Ngài muốn mình đạt đến cái tâm đó. Nên thì thường nói người tu mình không phải không già, mà tu làm sao già đừng có sinh tật. Tu không phải không bệnh, sao thân bệnh mà tâm không bệnh. Tu không phải không chết, mà tu quan trọng là làm sao đừng sợ chết. Đó mà, vậy thôi. Chứ ai cũng phải già bệnh chết, quy luật mà. Ai cũng vậy, Đức Thế Tôn cũng vậy, mấy hòa thượng cũng vậy, sư ông cũng vậy, ai cũng vậy, rồi nữa mình cũng vậy. Hiểu được cái cốt tủy tu hành là nằm ở chỗ đó. Rồi chúng ta còn nữa không? Khuyên cầu xuất ly nha. Rồi trang 210. Nhữ đẳng tỳ kheo, thường đương nhất tâm cần cầu xuất đạo. Này các thầy tỳ kheo, thường nên nhất tâm một lòng xin cầu cái con đường xuất thế, xuất đạo. Con đường xuất thế, con đường ra khỏi sanh tử. Nhất thiết thế gian động bất động pháp, tất cả pháp động và pháp bất động ra thế gian. Thầy giảng rồi, động pháp là chỉ cho chúng sanh trong năm nẻo, năm đường cộng với cõi trời lục giới, không mà. Là động pháp. Còn mà bất động pháp chỉ cho những người đắc thiền từ sắc giới, không mà. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là họ được định rồi, mà cho đến vô sắc giới. Nhưng mà dù là ba cõi, tại nó động và bất động là cách phân biệt của ba cõi. Thì tất cả đều là vô thường. Ngay cả trời phi tưởng xứ, hết cái định lực của họ rồi cũng phải đọa lạc. Giống như là gì? Giống như là thầy của Tất Đạt Đa ngày xưa Út Đầu Lam Phất đó mà. Ông đắc được thiền gì? Phi tưởng xứ. Và Đức Phật với cái nhìn tuệ nhãn của mình thấy sau khi ông hưởng hết phước cõi trời đó, ông phải rõ xuống làm con chuồn phi ly, vân vân. Thì đây là tất cả pháp thế gian hoạt động hay bất động. Dù anh có đắc định gì đi nữa, mà anh chưa có thấy được duyên khởi, anh chưa có chấm dứt được các chấp ngã, anh chưa có dứt bỏ được phiền não tham sân si, tức là anh vẫn còn hạt giống của sinh tử. À, hết cái phước đó rồi, hết cái định lực đó rồi, anh cũng phải tiếp tục tái sinh trong biển khổ vô cùng tận thôi. Chỉ có con đường tứ thánh đế này thấy được nguyên nhân của đau khổ, con đường thập nhị nhân duyên này trừ được cái vô minh thì mới chấm dứt được sinh tử, trừ được cái tham ái thì mới chứng nhận được niết bàn. Đó là ý muốn nói ở đây. Và gia thị bại hoại bất an chi tướng, tất cả các pháp động hay bất động trong thế gian, tức là dù đắc thiền hay không đắc thiền gì đi nữa, có phước hay vô phước gì đi nữa, đều là cái tướng bại hoại bất an hết. Cái câu này nó tương đương với cái câu trong kinh Pháp Hoa: tam giới vô an do như hỏa trạch đó, mà ba cõi không yên dường như là nhà lửa đó. Nhữ đẳng thả chỉ, các ông hãy tạm dừng lại, vật đắc phục ngữ, đừng có nên nói nữa, tức là yên lặng, chấp nhận, giờ ra đi Đức Thế Tôn, đừng có nắm níu gì nữa. Thời tương dục quá, thời giờ sắp qua rồi, ngã dục diệt độ, ta muốn diệt độ. Thị ngã tối hậu, chi sở giáo hối, đây là lời răn dạy cuối cùng của ta để lại, rất là xúc động ha. Dịch nghĩa này, các thầy tỳ kheo phải nên luôn nhất tâm siêng cầu đạo giải thoát. Tất cả pháp thế gian hoạt động hay bất động đều là tướng vô thường, không có gì an ổn. Các ông hãy dừng lại, không được nói gì thêm, giờ khắc đã đến rồi, Như Lai sắp diệt độ, đây là lời răn dạy cuối cùng ta để lại. Chúng ta cứ quán tưởng mình ngồi dưới chân Đức Phật lúc đó, nghe Đức Phật để lại lời di giáo cuối cùng, giống như mà con mà sắp chia tay cha, trò sắp chia tay thầy, nhất là đó vị cha lành, nhất là đó vị đạo sư lớn, thì chúng ta sẽ xúc động đến chừng nào. Và hôm nay cái chúng ta kết thúc của quyển kinh này, như thầy nói, thầy về đây với chức năng làm thầy để có ba, như hàng vũ có đó ngày xưa, sư giả sở dĩ truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc giả, thầy là người mà truyền cho chúng ta cái đạo, trao cho chúng ta học nghiệp và giải quyết những nghi ngờ thắc mắc. Thầy là người truyền đạo là quan trọng nhất ha. Đạo phong đạo hạnh của một người tu, thầy muốn đại chúng ở đây ráng cố gắng phát được bồ đề tâm, phát được xuất ly tâm để tu hành. Cái sự hiện diện của thầy, sự trao truyền chánh pháp của thầy như là cái sự truyền thừa cái năng lượng cho đại chúng nha. Đó là quan trọng. Còn thứ hai là thụ nghiệp, trao cho học nghiệp. Tất cả những gì thầy chia sẻ được nghiên cứu qua những cái công trình, nghiên cứu tham khảo sách vở, giúp cho đại chúng sáng lên, có được cái chánh tri chi kiến về cái pháp mình đang tu học. Và ba là giải hoặc giả, cái việc chúng gì nghi ngờ thắc mắc thì có thể hỏi như thầy, thì cái chức năng thứ ba giải hoặc. Nhưng mà còn tùy thuộc với các đại chúng nữa nha. Thầy muốn tặng đại chúng bài kinh kinh rồi kinh Hạnh Phúc Sa Môn. Cái này các vị dở phần chánh kinh đi, cái phần lời nói đầu tự đọc ha. Chánh kinh trang số 4 nha. Sở dĩ mà trước khi chia tay tặng đầy chúng bài kinh này á, là muốn các thầy quý sư cô trân quý cái đời sống xuất gia của mình, thấy mình được xuất gia, được đi tu theo dấu chân của Đức Thế Tôn, theo dấu chân của Đức Bổn Sư, đó là cái hạnh phúc. Mà thấy được mình tu mà hạnh phúc á, thì mình mới tu cho trọn vẹn con đường. Còn nếu mình tu mình thấy không hạnh phúc, thấy miễn cưỡng, thì mình sẽ thoái thất có ngày ha. Dù là mình chưa có bước ra, mình vẫn còn đầu tròn ở vuông, nhưng mà mình không thấy được an lạc ở trong cái pháp học pháp hành của mình, thì chúng ta nhiều khi cũng như là cái xác không hồn vậy thôi. Dạ. Ở đây đại chúng đọc với thầy nghe cái bài kinh ha. Như thế này tôi nghe, một thuở Đức Thế Tôn ở Tinh Xá Đại Lâm, nơi thành Tỳ Xá Ly. Lúc đó Bà La Môn tên là Tỳ Lê Gia Bà La Đậu Bà Xá đang đi tìm bò lạc. Buổi sáng ông vừa mua một con bò cho sữa, còn thiếu tiền chưa trả. thì ngay chiều hôm đó đã bị lạc mất bò. Ông đi tìm khắp nơi suốt 6 ngày không gặp. Trên đường đi tìm bò, vị bà lão môn này đến Tinh Xá Đại Lâm. Từ xa ông trông thấy Đức Thế Tôn an tọa bên dưới một gốc cây, dung nghi thật đỉnh đạt, các căn đều thanh tịnh vì trong tâm vắng lặng, thành tựu chỉ quán thiền. Thân Thế Tôn vàng kim tỏa hào quang sáng rỡ. Khi trông thấy như vậy, vị bà la môn này đến trước Đức Thế Tôn dùng kệ thư hỏi Phật: vì sao chẳng có tìm cầu một mình các căn vắng lặng vào sâu cõi thiền, một mình trong lúc trong cảnh lặng yên mà được hạnh phúc an nhiên thế này? Bây giờ Đức Thế Tôn nghe xong, nghe thư hỏi ấy như vậy mới dùng kệ trả lời: được mất dù có bất đồng, cũng không loạn được cõi lòng Như Lai. Này bà lão môn có hay, Như Lai giải thoát không ai sánh bằng. Người lo được mất lăng xăng, thân không tự tại, tâm hằng bất an. Đây là kể chuyện lại, đây là dịch từ kinh Tạp A Hàm. Kể chuyện lại một bà la môn tên Tỳ Lê Gia, bà La Đậu Bà Giá. Và ông ta có 7 đứa con trai, 7 đứa con gái. Rất là nghèo khổ, tại vì 7 đứa con trai thì nó ăn chơi hư hỏng. Nó cờ bạc, nó vay mượn tiền, rồi thiếu nợ, chủ nợ đòi. Con gái thì gả chồng, nhưng chẳng may thì chồng bị chết, cho nên mẹ quá con côi. Và ổng nghèo đã nói, mà ổng đi mua bò để làm ăn mà không có tiền, phải mua chịu. Nhưng mà đã nghèo, mặc gặp thêm cái eo, mắc cái eo, cho nên mua bò xong rồi bò nó bị lạc. Cho nên ổng đi tìm bò, và tìm 6 ngày cuối cùng gặp Đức Thế Tôn ha. Và Đức Thế Tôn nói như vậy. Rồi ổng là có thể là một thi sĩ, cho nên ổng đọc, ổng cảm xúc cái hoàn cảnh của mình với cảm xúc Thế Tôn. Ổng nói là: phạm chí tôi thắng là đây, nghe tỳ kheo nói lời này đúng thai, nay tôi xin được giải bài lời chân việc thật, mong ngày nghe cho. Sa môn chắc chắn không lo, đi tìm bò lạc mất cho 6 ngày, người đời phiền não ai hay, người tu an lạc ngày ngày thảnh thơi. Sa môn sống khác với đời, không trồng mè đậu hôm mới bận lòng, không lo cỏ mọc đầy đồng, đến an lạc sống giữa vòng thế gian. Sa môn có cuộc sống nhàn, không lo nắng hạn sợ khan đứt đồng, lá vàng lúa chết uổng công, không sợ không tiếc trong lòng thường vui. Sa môn không con phải nuôi, gả 7 con gái chồng xuôi về trời, con coi mẹ quá rối bời, không có con gái thảnh thơi ai bì. Sa môn không phải sầu bi, con trai 7 đứa vô nghì ăn chơi, nợ nần máng tiếng với đời, không con nên mới thảnh thơi tu hành. Sa môn không nợ vây quanh, không sợ chủ nợ đứng canh trước nhà, 3 y 1 bát không nhà, không lo tiền bạc thật là bình an. Sa môn không phải tính toán, có nhiều chăn niệm trướng màn thế gian, suốt ngày bắt riệp rộn ràng, đời tủ đơn giản thân an tâm nhàn. Sa môn không vướng cô nàng, thành bà vợ dữ tóc vàng mắt xanh. Cái này hay rồi nha, suốt ngày bị mắng bị hành, sao bằng tu sĩ an lành thảnh thơi. Sa môn không bận việc đời, không lo kho trống chuột chơi cả bầy, được thua thành bại bao vây, người tu buông xả ngày ngày an vui. Và Đức Phật khẳng định những lời tán thác đó là đúng, nhưng mà Ngài còn thêm cái chỗ sâu sắc hơn: ta nay chắc chắn không lo đi tìm bò lạc mất cho 6 ngày, người đời phiền não ai hay, người tu an lạc ngày ngày thảnh thơi. Ta nay sống khác với đời, không trồng mè đậu hôm mới bận lòng, không lo cỏ mọc đầy đồng, nên an lạc sống giữa vòng thế gian. Ta nay có cuộc sống nhàn, không lo nắng hạn sợ khan nước đồng, lá vàng lúa chết uổng công, không sợ không tiếc trong lòng thường vui. Ta nay không con phải nuôi, gả 7 con gái chồng xuôi về trời, con côi mẹ quá rối bời, không có con gái thảnh thơi ai bì. Ta nay không phải sầu bi, con trai 7 đứa vô nghì ăn chơi, nợ nần mang tiếng với đời, không con nên mới thảnh thơi an lành. Ta nay không nợ vây quanh, không sợ chủ nợ đứng canh trước nhà. Ba y một bát không nhà, không lo tiền bạc, thật là bình an. Ta nay không phải tính toan, có nhiều chăn niệm trướng màn thế gian. Suốt ngày bắt rệp rộn ràng, đời tu đơn giản thân an tâm nhàn. Ta nay không vướng cô nàng, thành bà vợ dữ tóc vàng mắt xanh. Suốt ngày bị mắng bị hành, nên Như Lai sống an lành thảnh thơi. Ta nay không bận việc đời, sợ lo kho trống chuột chơi cả bầy. Được thua thành bại bao vây, Như Lai buông xả ngày ngày an vui. Cái đoạn sau quan trọng: chúng sinh lấy khổ làm vui, ghét thương không bỏ, trôi xuôi dòng đời. Đoạn dục ân ái xa rời, mới được an lạc thảnh thơi mỗi ngày. Cái này là Tứ Thánh Đế ngay cái câu cuối cùng. Rồi sau khi nghe như vậy xong á, sau khi nghe Đức Thế Tôn dùng mọi phương tiện chỉ dạy làm lợi ích, khiến cho Bà La Môn được vui mừng hoan hỷ, Đức Phật lần lượt nói pháp bố thí trì giới cho đến pháp giải thoát trong chánh pháp Như Lai để tâm được vô úy. Bà La Môn nghe xong từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay bạch Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, không biết con có được xuất gia tu học đạo trong chánh pháp và luật trở thành vị tỳ kheo tu phạm hạnh hay không? Bây giờ Đức Thế Tôn liền từ bi hứa khả, ông nay được xuất gia trong chánh pháp và luật, được thọ giới cụ túc, tu phạm hạnh thanh tịnh cho đến chứng được quả A La Hán giải thoát. Bây giờ Bà La Môn liền xuất gia học đạo, không lâu sau chứng được quả vị A La Hán. Vị A La Hán này tự mình chứng nghiệm được niềm vui siêu việt của niết bàn giải thoát nên nói kệ sau đây: tôi nay hạnh phúc biết bao, pháp bậc tối thật tối thượng bước vào tiến tu, vui xa tham ái ngục tù, gặp Phật không phí công phu một đời. Thưa đại chúng, mình giờ gặp Phật rồi phải không ạ? Ráng làm sao là gì? Rồi gặp Phật không phí công phu một đời. Cảm ơn đại chúng và coi như kết thúc. Các thầy Visco rõ không? Dạ. Mình không có thời gian bàn về bài này nhưng mà rất là vui. Dạ. Thầy giảng hết. Các vị thấy bài kinh hay không? Trong kinh A Hàm nhiều cái bài kinh á, nhỏ nhỏ mà rất là hay, thầy chọn thầy dịch ra. Nha. Yeah. Nhất các thầy thích cái chỗ là gì? À, ta nay không vướng cô nàng, thành bà vợ dữ mắt vàng tóc xanh, suốt ngày bị mắng bị hành. Nên Như Lai sống an lành yên vui à. Nên cố gắng mà tu quý thầy nha. Nha. Yeah. Cá trong lờ nó rưng rưng nước mắt không mà, đó là cái ông Tỳ Lê Gia Đậu Bà Giá không mà. Kết thúc là Di Giá là vậy thôi, mượn bài kinh này nói với thầy trẻ cố gắng tu và để sau này nói truyền bằng mạch Phật pháp nha.
Nguyện đem công đức này